Kính thưa cộng đoàn, giả dụ như trên thiên đàng có một ông bác sĩ thẩm mỹ nào đó cũng được lên thiên đàng với Chúa, rồi ông bác sĩ thẩm mỹ đó mới nhìn Chúa Giêsu rồi bảo là: Thầy ơi, mặt mày của thầy đầy sẹo, tay chân cũng đầy sẹo, những cái vết sẹo của cuộc tử nạn đó thôi đưa đây để con vá thẩm mỹ, con sẽ xóa hết những cái vết sẹo, để cái mặt của thầy nó láng bóng, tay chân của thầy nó nhẵn nhụi, đẹp hơn nhiều. Ta có thể tưởng ra được Chúa Giêsu trả lời thế nào. Chắc chắn Ngài sẽ nói không, đây là chiến tích, đây là dấu vết, đây là huy chương của tình yêu. Tình yêu nó trải qua bao nhiêu cái cuộc khổ nạn như vậy đó, làm sao xóa đi được. Cái đẹp nằm ở cái vết sẹo đó, cái đẹp nằm ở những cái chiến tích mà Ngài đã trải qua như vậy. Một bên thì muốn nhìn người khác, nhìn Chúa, nhìn cuộc đời với tất cả những cái dáng vẻ đẹp, hoàn hảo như một bức tranh. Còn một đàng thì muốn thể hiện cái tình yêu bằng một sự dấn thân, bằng một sự lao vào cuộc, chia sẻ những cái đau khổ vất vả của nhau, để rồi đi tới một cái chiến thắng. Chiến thắng khó khăn, cực nhọc, nhưng đó mới là chiến thắng đích thực của đời sống con người. Nếu chúng ta nhìn hình ảnh mẹ của ta ngày xưa chẳng hạn, trời ơi, ngày xưa mẹ đẹp quá, mẹ giống hoa hậu quá, đó cũng là một nét đẹp. Thế nhưng mà nếu phải lựa chọn một cái vẻ đẹp của một cô gái ngày xưa ở đâu đó với lại bà mẹ hiện nay của ta đây, bà mẹ với đầy những cái chiến tích của một cuộc đời làm mẹ, làm vợ, bao nhiêu những cái vết hằn, bao nhiêu những cái mặt sợi tóc bạc, bao nhiêu những cái khổ đau trút lên trên cái hành trình một cuộc đời, ta quý trọng ai, ta quý trọng cái gì? Ta hiểu ra rằng là một cuộc đời dấn thân, một cuộc đời liên lụy, một cuộc đời thể hiện cái tình thương bằng cái thịt máu, bằng mồ hôi và nước mắt của đời mình, đẹp hơn nhiều, đẹp hơn nhiều và quý báu hơn nhiều. Ta cũng hiểu ra một điều này: tình yêu của Chúa không phải là một tình yêu chảnh, một Thiên Chúa chảnh. Hình như cái tiếng của tuổi teen tôi cũng không rành lắm. Chảnh nghĩa là Chúa muốn chơi thì chơi, muốn chơi thì thôi. Chúa thương là Chúa cho hằng tí ơn, còn không thì Chúa dưng dưng thoải mái trên trời của Chúa. Chúa của chúng ta không có như vậy. Một cái nét căn bản ở trong cái truyền thống của Kinh Thánh, truyền thống đức tin của chúng ta là sự dấn thân, là sự lao vào cuộc, chia sẻ vui buồn và liên lụy trong những cái hành trình khổ đau để thể hiện tình thương đích thực đối với nhau là như vậy. Cũng có người nói với tôi là: Cha ơi, từ ngày con vào hội đoàn, con vào ca đoàn, rồi con vào những cái hội này hội kia, sao mệt, cãi nhau hoài, nhiều khi lòng nó bất an, thôi tốt nhất là con khỏi vào hội nào hết, ở nhà thoải mái, rồi đi lễ thấy lòng nó lâng lâng bay bổng sốt sắng, hơn là dính vào những cái tổ chức sinh hoạt này khác. Thì tôi bảo rằng là nếu có ai đó muốn đãi chúng ta một bữa tiệc, người ta mua đến cho mình thịt này, cá này, rau nè, và cơm nè, gạo nè, thế rồi bây giờ ta làm tiệc thì làm sao đây? Dĩ nhiên sánh tay áo lên, rồi cầm vào khúc cá khúc thịt đó, rồi rửa, rồi băm, rồi vấy bẩn. Còn ai đó mà nói rằng là: Này các chị làm đi nhá, em rửa tay sạch lắm rồi, giờ tay em sạch lắm, thôi các chị làm đi, chừng nào làm xong rồi nhớ gọi em vô ăn nhá, thì cái thái độ nào nó tốt đẹp hơn? Đâu có cái chuyện mà ngồi đó tôi rửa tay tôi đứng đấy. Và tôi nhớ rõ hồi tôi lớp 11, 12 nghe một cái bài giảng thấu vào trong đầu của mình. Đó là một ông cha ông giảng về thái độ đi cà khêu của các linh mục tu sĩ. Linh mục tu sĩ nhiều khi là một kẻ đi cà khêu giữa cuộc đời, người ta đi, người ta lội, người ta vẫy vùng ở trong cái bùn lầy, mình thì có hai cái chân gỗ đi ngất ngưởng, rồi ngó xuống, tụi mày bẩn thế, tụi mày bê bối thế, tụi mày sao mà dơ dáy vậy. Ta đi ngất ngưởng ở trong cuộc đời bằng cái đôi chân gỗ, rồi ta tưởng là ta ngon, ta tưởng là ta cao, ta tưởng rằng là ta siêu thoát. Không có cái thái độ đó. Là trong cái truyền thống Do Thái, Kitô giáo, truyền thống của Thánh Kinh đâu. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa dấn thân, sẵn sàng chấp nhận khổ lụy ở trong cuộc đời. Bài đọc một sách Sáng Thế cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã bắt đầu đi vào cuộc. Ngài gọi Abraham, Ngài muốn Abraham tin vào một mình Ngài và gây dựng được một cái dân tộc, để rồi từ cái dân tộc đó phổ biến cái niềm tin vào Chúa cho tất cả muôn dân. Đâu có cái chuyện khơi khơi mà gọi là ngồi rung đùi trên trời được. Giao ước, Chúa giao ước, và ban đầu là Chúa giao ước đơn phương. Chúa nói với Abraham là kiếm con bò 3 tuổi, con dê 3 tuổi, con chiên 3 tuổi, xẻ đôi nó ra. Đó là cái cách mà người ta ký giao ước ngày xưa, xẻ đôi con vật ra, và ai mà cam kết ký giao ước là đi vào giữa, nghĩa là giao ước bằng máu, giao ước bằng cái chết, và nếu vi phạm giao ước thì bị xẻ đôi ra như con vật. Đó là cái cách mà giao ước, và giao ước đó nó có một cái gì đó nó thiết thực của cuộc đời, dấn thân vào đó để rồi dám chấp nhận, nghĩa là nếu cần thì dám chết cho nhau, dám cần thì dám chịu sẻ cuộc đời của mình ra cho nhau. Cho nên khi Abraham làm như vậy thì đến chiều tối một cột lửa đi vào giữa những con vật đó, thiêu đốt chúng đi. Điều đó là cái bằng chứng của một Thiên Chúa không có chảnh, mà là một Thiên Chúa liên lụy vào đời. Và trong cuộc đời của Chúa Giêsu ta cũng thấy như vậy. Hai lần có tiếng từ trời xuống, đây là con ta yêu dấu. Và hai lần đó xuất hiện ở đâu? Đều là những lần mà Chúa Giêsu quyết định chìm xuống, đi sâu xuống, lặn lội vào trong cái dòng đời như vậy đó. Chúa Giêsu đi vào dòng sông Giô-đan, hòa mình vào cái đám tội nhân để lãnh nhận cái phép rửa sám hối của Gioan. Chúa có thể bay lên trên để Chúa rửa tội cho Gioan, chứ không phải là đi vào cái dòng sông như vậy. Nhưng mà đi vào đời, chấp nhận cái tội lụy của cuộc đời vào trong cái bản thân của mình. Khi đó có tiếng từ trời phán xuống. Và lần thứ hai Chúa Giêsu đi lên Jerusalem để mà đi vào một cuộc vượt qua đau đớn, khổ nhục và chịu chết. Ở nơi đó có cái tiếng nói, đây là con ta yêu dấu. Cái dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa đích thực là cái dấu chứng của một tình yêu dấn thân như vậy đó. Và các môn đệ giống như là Phêrô vậy, lúc nào cũng có một cái cám dỗ rằng là thưa thầy ở đây thì tốt lắm, làm ba cái lều, rồi thầy, rồi Môi-se, rồi Elia ở đó, rồi con cũng ở đó, khỏi xuống núi nữa, khỏi vất vả, khỏi cực nhọc nữa. Cám dỗ của con người là như vậy đó. Cám dỗ của con người khoái chiến thắng mà không phải đổ máu, gọi là thành đạt mà không phải đổ mồ hôi, hay là xây dựng cái gì đó rồi đạt bay vèo một cái tới một cái vinh quang lâng lâng ở trên trời. Không có cái điều đó trong cuộc đời của chúng ta đâu. Muốn chiến thắng thì phải đổ máu ra. Và Chúa Giêsu muốn cứu độ con người, Chúa Giêsu đi vào cuộc và đi vào bằng tất cả cái mạng sống của Ngài. Điều đó có lẽ nó đúng hơn hết trong cái đời sống gia đình. Như ông cha đi cà khêu một phần nào đó, nghĩa là đứa ông cha đứng ở đây để nói, rồi la mắng, rồi phiền trách, sức mấy mà làm được, dấn thân vào đời mà xem, rồi đi vào đời sống gia đình mà xem, khó lắm, trục trặc lắm, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhưng mà đó lại là cái hành trình mà Chúa mời gọi, đó là cái con đường mà Chúa mời gọi để mà xây dựng, thể hiện, chứng tỏ cái tình yêu đích thực một tình yêu dám dấn thân, dám liên lụy, dám chia sẻ khổ đau với nhau. Và đó là cái nét của sự vượt qua, phải đi vào khổ nhục để vượt qua, chứ không phải siêu thoát rồi bay bổng tới đâu hết. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu ra hành trình của đời người là như vậy, và nhất là khám phá ra một chút cái vinh quang Chúa lóe lên, để ta lại mạnh hơn, xác tín hơn, đi vào sự dấn thân trong cái dòng đời và thể hiện tình yêu của Chúa trong cái dòng đời khổ lụy ấy. Mời cộng đoàn cùng tiến xưng đức tin.